Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng cơ đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta.
lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, không thua bất kinh Bồ Tát.
Ma
Ha Tát của lượng kiếp, tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Bồ Tát thường bất kinh. Ngài thọ trì đức khiêm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: Này người, tôi không gian, khi suốt các người nhận duyên trước sau, các người sẽ thành Phật. Chắp tay cung kính lạy người, cho hoa sen nở giữa trời quê hương, chẳng luôn một cõi vô thường, nâng ngửa gió bão một vùng biển sâu. Lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, không vương bất kinh Bồ Tát. Của lượng kiếp, tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Bồ Tát thường bất kinh.
Người muốn chứng vô thượng bồ đề còn phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều đến ở đây làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân ở đây mà hành vật chánh giác. Đại thừa, tiểu thừa đều giữ giới pháp. Đại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người đại gia còn nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được. Cho nên Đức Như Lai chế ra tám pháp, trai lớn khí một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tác qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ Đề.
Lý Ngọc Ma Đi thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả Phật báo, có thể là chúng sanh đủ các thứ đồ của thân nhóm này cũng là như thế. Tu nhân tốt này tuy một ngày một đêm mà Phật báo vô tận, cho nên được công đức vượt hơn cõi người cõi trời. Có thiện lợi như thế cho nên còn phải tôn trọng và lãnh thọ. Phàm thầy có lời dạy mà các vị nói theo.
Thầy xin giải thích. Khi mà thầy đọc để chúng con phát nhân là thì phát nhân là làm gì là từ Phật làm ví dụ để từ chúng con phát nhân là minh nhập từ tên
là Phật Pháp Danh. Là
đệ tử chủ Phật Pháp Danh là
một lòng phụng hình bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một lòng phụng hình bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Chư Tôn Pháp,
chư Tôn Pháp,
chư Bồ Tát,
chư Bồ Tát,
chư
hiền thánh tăng,
cúi xin Tam Bảo hữu lòng từ bi,
cúi xin Tam Bảo hữu lòng từ bi.
Lai âm chứng giác,
lai âm chứng giác,
con nhờ sức từ Tam Bảo,
con nhờ sức từ Tam Bảo,
được họ giới bát quan trai,
được họ giới bát quan trai,
xin thương xót cho chúng con,
xin thương xót cho chúng con.
Đệ tử chúng con phát nhân là
đệ tử chúng con phát nhân là
một lòng phụng hình bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một lòng phụng hình bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Chư Tôn Pháp,
chư Tôn Pháp,
chư Bồ Tát,
chư Bồ Tát,
chư Hiền Thánh Tăng,
chư Hiền Thánh Tăng,
quý xin Tam Bảo
cúi xin ma tạo tụ lòng từ bi.
Lai âm chứng giác,
lai âm chứng giác,
có nhờ xin từ Tam Bảo,
có nhờ xin từ Tam Bảo,
giới bát quan trai,
được họ giới bát quan trai,
xin thương xót cho chúng con,
xin thương xót cho chúng con.
Đệ tử chúng con phát nhân là
đệ tử chúng con một lòng phụng hình bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Chư Bồ Tát,
chư Bồ Tát,
chư Tôn Pháp,
chư Tôn Pháp,
chư Hiền Thánh Tăng,
chư Hiền Thánh Tăng,
quý xin Tam Bảo hữu lòng từ bi.
Quý xin Tam Bảo hữu lòng từ bi.
Lai Lan chứng giác,
lai Lan chứng giác,
con nhờ sức từ Tam Bảo,
con nhờ sức từ Tam Bảo,
được họ nhớ bát quan trai,
được họ nhớ bát quan trai,
xin thương xót cho chúng con,
xin thương xót cho chúng con.
Đệ tử chúng con phát nhân
sớm mai chiều ngày mai một ngày một đêm tu dưỡng tâm nhớ hai lần, tức là cái nhớ xuất gia đứng ngoài nhà đó. Các vị đã biết chớ là không thường như thế nên phát khởi thiện tâm, liều mượn thiện giới thanh tịnh,
trụ xứ trụ trì tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Điện ở tại Hạ Tâm Bình Thuận. Và giờ này đạo tràng của chúng tôi đã thân tình Phật tử đã nhất tâm lắng lặng niệm pháp. Đạo tràng chúng tôi xin tu tịnh tại đức danh sư Đức Phật Tổ Bạch.
Cho nên mình bỏ nó như thế này, Phật nói tất cả pháp vô tâm chưa? Vô tâm có nghĩa là mình không còn cái tâm tâm tổng tố, tâm tâm tổng tố, tâm tích kỷ, tâm ba người, tâm danh lợi, tất cả các tâm mình vô tâm chưa? Vô chưa? Phải vô tâm lên chưa? Chưa vô thì mình phải tâm gì? Tâm tất cả mà tôi gửi ra đây có một câu chuyện, đây là một câu chuyện rất thật này. Mình không những vô tâm mà cái tâm của mình á còn rất nhiều chứng bệnh, bệnh rất là nhiều, phải có là thể cả của người sinh can của tôi. Gần đây tôi có vào miền Tây, tôi có lớp miền Tây để thăm một số quý thầy xuất gia, thì có một số quý thầy gọi là như thế này á, hồi mà lúc mà sống ở nhà thì tưởng rằng các bà chùa thì dẫn tu, nhưng mà không ngờ vào chùa thì rất là khó. Tôi hỏi tại sao khó? Nói là hãy ở một cái thiền thất hoặc là một cái phòng, cái chùa là một cái phòng thì có bốn người lớn tuổi xuất gia ở với nhau, mà bốn người lớn tuổi xuất gia ở với nhau thì phật tử thấy khó nhớ. Thường thường ta nói người lớn tuổi sanh gì? Sanh gì? Sanh tập. Mà tập thì gian tập là tiếng Hán, nhưng mà dịch ra tiếng Việt là gì? Tức là bệnh. Thì mấy người này nói thầy có cái phương pháp gì thầy chỉ cho tụi con không? Để tụi con sống với nhau với cái tinh thần hòa hợp để tu tập. Tôi nói rất là đơn giản. Họ hỏi tôi như thế này, đơn giản như thế nào? Tôi nói như thế này, nếu mà phiền não hoặc là mình thấy lỗi người khác á, mình thấy lỗi trong này sao mà không ăn không ngủ không không lo tu, thì mình chỉ cần niệm một câu nè: A Di Đà Phật. Thì ông nói thưa thầy, thầy biết cái con niệm xuống mà không hết. Tôi nói là vậy là ông niệm chưa có biết cách. Thì lúc này ông nói như thế này: thôi bây giờ tôi sẵn về thì xuống miền Tây chỉ cho tụi con đi. Tôi nói một lúc nào đó mà tôi thấy cái người bạn đó mà bị nổi này nổi kia, ông nói như thế này: A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tập. Tôi hiểu không? Tưởng hãy cái đồng tâm Phật tư về tới cuối mạng nó nói như thế này: A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tập là hết rồi. Mình nhìn lại mình ăn mình còn tập, mình không thèm ăn á, phải không? Mình không thèm ăn nhưng mà mình thèm ngủ. Ngược lại người bạn mình đang thèm ngủ mà không thèm ăn, cái đó A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tập. Sao nữa? Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người mỗi tâm. Đó khổ thì mình có đi đơn giản thì thôi. Mà mình không thể ngủ thì mình nghe coi coi phim, mà ngược lại người bạn mình không thể coi phim thì nghe chuyện khác. Thì cuối cùng mình thấy mình cũng có lỗi mà người khác cũng có lỗi, cho nên tự nhiên phiền não đó. Bởi vì chúng ta luôn luôn á, mình luôn luôn mình thấy những người khác mà có những cái lỗi này lỗi kia, vì mình không phải chịu phải chịu mình thấy mình quá tập sạch. Mà một khi mình quét thì mình cũng có tập này, tự nhiên mình hết, phải không? Cho nên có một câu chuyện nữa là như thế này. Ở bên xứ Do Thái có một câu chuyện mà nói lại là bên xứ đó những người nào mà con gái ấy, mà không có chồng mang thai ấy, thì do này là xử xử với cái tính cách là họ có cái người đó lại và mỗi người một cục đá là ghét cho đến khi họ chết, cứ một cục đá là ghét quá. Thì một hôm nó bắt được người con gái này không có chồng mang thai, cho nên họ chuẩn bị thật khổ vào để mà họ biết đá thì cho được đi họ gặp chú, họ đề nghị chú không xử cái sự kiện này. Thì chú nói một câu như thế này: các ông mà muốn cầm một con đá ném người này cho nó chết đó, thì với điều kiện là các ông phải nhìn lại từ lúc cái ông ra đời đến khi ông lớn chưa từng có một lỗi nào hết đó, thì họ qua cho họ ném. Thì tất cả những trang mấy chục người ấy, nhìn lại từ lúc mình sinh ra đời á, không chửi cha không mắng mẹ, không mắng mẹ thì cũng chết gì ai cái lỗi đó, cuối cùng đi hết, cuối cùng đi hết rồi thì còn một mình chú. Thì cái con này hỏi còn chú như thế nào, thì chú nói ta như thế. thường dứt khổ an vui. Dứt cái khổ này không phải là cái khổ này là cái khổ của thế gian, cái khổ của thế trước, mà được vui này tức là cái vui của sức tinh gian, cái vui khổ của những bạn. Mà cái vui này là gì? Đức Phật nói chỉ có một con đường thôi, nếu mà ai đủ duyên cái con đường nào đó thì đi. Vì Đức Phật nói là trong cái con trăng con sông mà chảy ngoài biển á, phải chỉ có một vị thôi, mà vị đó là gì? Vị mạnh. Thì trăm ngàn pháp môn chở vào cái bản khởi chỉ có một vị thôi, vị đó rất là đại thọ. Ở cho nên Phật nói rằng một là gì? Một là niệm Phật, hai là niệm pháp, ba là niệm tăng, bốn là niệm giới, năm là niệm khí, sáu là niệm thiên, bảy là niệm dừng nghỉ, tám là niệm hơi thở, chín là niệm thân vô thường, mười là niệm sự chết. Ai cũng như là niệm tu pháp là tự giải thoát. Cho nên ngày hôm nay chia sẻ cho các bạn một đề tài, tức là nhớ thì rất mộng, mà nhớ thì rất mộng cũng tự giải thoát. Rồi bây giờ mình nhớ thì rất mộng nghĩ được thì cho mình nhớ thì rất pháp, nhớ thì rất tăng, nhớ thì rất giới, rồi rất thấy rất tiêu thiên, dừng nghỉ hơi thở, niệm cái pháp luôn luôn niệm chúng nhớ pháp là giải thoát. Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ lại chút một bài pháp, tức là nhớ niệm Phật. Hồi nãy tôi nói trong cái phần đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi nói cái vui này là đối với cái khổ mà phải, mà cái vui này là nếu mà chúng ta thanh nhận về cái công đức của Đức Phật, tưởng nhớ về cái hình ảnh này thì chúng ta cũng khổ. Nhưng mà tôi hỏi thật với Phật tử một điều như này, lúc mà quý Phật tử mà còn thanh thiếu niên đó, không mà là thanh thiếu nữ, mình gặp cái người khác phái, hay cái người nữ gặp người nam, hoặc người nam gặp người nữ, vui hay là khổ? Vui là khổ, thật là vui khổ. Nói thật nha, vui là khổ.
Thank you.
vì thông tướng của Như Lai, thông tướng Quy Mẹ, Lý Lễ Vô Vi biết rõ sanh tử qua lại trong các tường. Nay giờ vô hạnh một phát mà đạt đến niết bàn, vì thế người nào luôn nhớ nghĩ đến Phật thì ta dưỡng tâm tự, tức là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật ấy, thì cái tâm tự là luôn luôn phải dưỡng, mà nó thắng nhường trong tự chi mà nó cổ ra hành động đó. Tôi xin trả lời lại chúng một câu chuyện trong thực chuyện thí dụ là một câu chuyện như này. Ông vua Ma Lư Nạn á, ông sanh ra một người con, tức là ông sanh ra một người con chúa, mà cái con này rất là xấu, mà trong kinh diễn tả là con này đó là quỷ dạ xấu, nó xấu như thế nào thì con cái nó xấu như thế, cho nên ông rất là buồn và ông không cho cái người nào mà được gì kiến của con chúa đó. Nhưng mà đến tuổi trưởng thành của 18 tuổi rồi thì ông cũng muốn cho cái người con gái đó được mấy chồng, mà ông nghĩ bây giờ ai lấy nó, cuối cùng có một ông quan nhưng kết thôi bây giờ sáng mai này đợi khanh á hạ thần đi ra cả ba đường, mà thấy một người nào mà tướng mạo cũng rất dễ coi mà có học hành, coi trước và kẻ cho rồi thì sao, mà cuối cùng ra cả ba đường gặp cả chàng này. Sau khi mà chết người rồi, ông vua tôi nặng thôi, ông nói thẳng luôn, nó bây giờ chẳng có một đứa con gái mà nó rất xấu, nếu mà khanh nhìn ra mà nếu mà ta mà không diễn tả ra thì khanh chắc chắn sẽ bị té xỉu luôn. Mà khanh có hiểu là họ đã hết không, thì lúc này cả trẻ bị thất nghiệp rồi, bây giờ lương phải không có tiền điện tiền tiêu tiền cước đủ thứ tiền, bây giờ nghe cái chuyện này quá sức rồi, nó thật luôn rồi, muôn tâm bị hạ, nếu mà nó trả ra một điều ngay mặt bây giờ bị hạ mà cả con mèo con chó bất cứ cái gì đều đã thành chuyện cũng chỉ là công chủ đúng không, rồi cuối cùng là cũng thiệt không ấy, ta thiệt thất nghiệp rồi, anh không dám nói ra đâu, phải không? Chuyện này nghĩ, chuyện này tiêm lên giá nữa, thôi, sẵn chết làm luôn. Và cuối cùng cưới xong rồi á, bà vua thế nào cũng chẳng là, bây giờ xây một cái cung điện mà có một cái căn phòng và lớn, có một cái phòng và bảy lớp cửa, mà muốn đi đâu là nhớ đi, không đi được, không được đi, không được, chắc không được đi ra, chắc không được là bởi mình phải chắc là chẳng thiệt đâu, vì cũng quá xấu. Mà quá thật nếu mà không diễn tả là thấy một con chúa này cũng xỉu luôn. Thì một hôm cái anh chàng này họ mạng đi dự tiệc, thì cô con chúa này đã có tuổi thân mà có tài sản, sinh ra trong một gia đình rất là giàu có, là công chúa, con của một vị đế vương rất là hùng mạnh, tại sao cái thân phận mình mà quá xấu. Thì cô nhớ lại cái hình ảnh tượng Phật, cái quán tượng, thì trong lúc quán tượng thành tam sắc có cái đó thì cả được người phương chúng Phật, cho nên Phật thích căn lên gì thật đó. Ban đầu thì hiện thân là tóc, cô bé tưởng cái tóc thì cái tóc của nó hình thành một cái mái tóc rất là đẹp, rồi đến mặt, mắt là mũi là mai và đầu tóc, cuối cùng cũng trở thành một cô con cũng rất là đẹp, mà trong kinh diễn tả là thiên nữ của bạn. Sau khi mà các thọ mã từ thiện các thiện quen cái Phật của một cái trang này thì vỡ một là sáu thành đẹp, cho nên anh này nó không dám thay đi dùng cụ tiền đâu đó, mà để cái nhà bảo khi nào mà giữ cụ tiền mà không có cô không có đi theo, như vậy là cô này rất là đẹp mà nó rất là xấu. Thôi bây giờ mình chú cụ xây cụ thật là xây hai chồng việt nam mình đến mình mở cửa phòng, cuối cùng ông quan cái bàn này cái cuốc rượu thành xây, sau khi cuốc rượu xây xong rồi là cái thành chồng việt nam đến mở mở bảy cửa, sau khi mà mấy ông quan cái phòng nhìn vào xong đó là xỉu rất là đẹp, kỳ xỉu mà xấu nha, đẹp quá xíu, nhớ nghe này cũng đã có tiền mà đẹp quá xíu, cái sống quá xíu, rất là đẹp. Thì sau khi mà quyền phải rồi thì cái anh mà bà này nói là mấy ông này ấy chắc là giống như mà lục quê hay cho làm gì mà vợ anh mà cũng biết tới. Thì cuối cùng rồi mấy anh này mà tức tắc đi quê liền về, giật mình luôn. Thì cái ngày mà anh muốn cho cái người công chúa này cặn họ cu cha, cu ba cái nặng đấy, cu ba cái nặng họ bây giờ thành bao nhiêu tiền họ bao nhiêu tiền cắt cho, nhưng mà đừng có cho chúng này cắt giảm, nó cắt một cái là bởi vì luôn thấy bây giờ nó là một chuyện rất là đẹp, ông cũng tin luôn, cuối cùng cắt được rồi cũng giật mình. Thì câu chuyện đó rất là thắc mắc, tại sao cô này xấu mà lại sanh vào trong một cái gia đình nghiêm cấm mà nó được trở lại đen, thì cuối cùng cái câu chuyện này phải đích thân gặp Phật. Rồi Phật có câu chuyện như thế này, và cái lời Đức Phật ca diếp á, thì một hôm đó một cái vị bình chế Phật này đến một cái gia đình mà đã cô bị Phật sợ, mà cái vị bình chế Phật này rất là xấu. Nhưng mà cô con chú này nè, hồi xưa đó ở trong gia đình ông bà là con thằng tâm hết giường, nhưng mà trong giường á cô cởi một cái điện lên cô chơi có người đâu trong cái quỷ, thì cô vừa cởi điện người trong cái quỷ thì là quỷ được chấp nhận điện tức con này bị rớt trong trong cả rồi, cho nên mới bay lên lưng không chỉ là người tán thành viên, thì cô này giật mình thằng tâm sẵn khó khởi điện cái người đâu trong cái quỷ, thằng tâm sẵn khó thôi nha, mà không rớt trong địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà sang ra ở mức độ nào đều là sạch hết. Con dường có bước thì mình sạch ra đâu cũng phải con cua hay một tự thấy nhân quả hay không, tức là con dường được cái quả là nhà có sống sướng, nhưng mà khởi cái điện người nông trong với quỷ là gì nằm quỷ mình phải ra đường càng ngày sống sống các bạn trong những lần thì đó chết phải không đó thầy rất là rõ. Nhưng mà do trong tâm thức là bạn mà thành tâm á, học cho cái năng lực thì tức khắc bạn chuyển hóa nghiệp. Qua cái đoạn này của Phật tử nói họ cái học thì có đúng gì không, thì tôi đưa một ví dụ thôi, đưa một ví dụ nha, chắc như hôm nào đó mình bị một cái tổng diện mà rất khó đi, cái mình đến một cái tổng sở, mình đến tổng sở ví dụ mình xin việc làm nha, mình nói cho nó dễ hiểu, mình đến tổng sở mình xin việc làm thì ta hỏi á, ồ cái ông mà ví dụ nha, cái ông mà chủ tịch nước là cái gì của cô, ví dụ như mà anh ruột của tôi á, ví dụ như thôi nha, thì nói với cô là chúng ta là gì, mời cô uống nước không, hoặc là công chuyện của cô là ai đó xung xỉ đâu, nhưng mà hỏi anh ruột cô là gì mà anh xích lô sao, cũng cái tên đó tên nghĩa cha nghe, nghĩa cha nghe mà người đó là một con quen tay không thì là khác, mà cũng nghĩa cha nghe mà anh xích lô thì là khác, thì không đúng chứ tự nhiên cho mình đó thầy giáo giảng nó phi lý quá, phi khoa học không có phi khoa học, bởi vì cái năng lực của Đức Phật là vô lượng kiếp, Đức Phật tu tại các tiền kiếp quá thành tựu rồi, nên mình tưởng nhớ đến ngày thì năng lực không phải học mà chúng ta cũng làm đó đó. Cho nên trong kinh Tăng Nghiêm Quy Nguyên có ghi phải ghi nhớ năm điều, một là công đức của Đức Phật, tức là mình luôn luôn mình hay như nói là mình phải về mình đến trước cái bài học của mình tưởng nhớ về cái công đức của Đức Phật. Sáu năm khổ hạnh, năm năm thành đạo, sáu năm thành phố, chín ngày đi một mọi cái cuộc đời để tìm ra chân lý mà không có cố đức hoặc là vô lượng kiếp, xả đầu mắt cả tay xả hết tất cả vỡ không thể để tìm ra chân lý này, không có quá lớn thì ngay tức khắc mình được thành được thành phước đó. Thứ hai là mình nhớ lại kinh và nhớ được bộ Phật, tức là ta tại kinh điển quá thâm sâu quá thì nhiều, nhưng mình nhớ lại thì cũng được tăng được phước đức. Thứ hai, thứ ba là trí tuệ của Phật. Thứ bốn là nghĩ đến ông Phật rất là lớn, có bát đền. Thứ năm là nghĩ nhớ Đức Phật tinh tiến tu hành cho đến niết bàn, tức là trong suốt 49 năm Đức Phật không bao giờ bỏ một cử một chỉ nào hết, lúc nào cũng gọi ban thờ nghe nhớ được sự kiện gặp như mình á, mình dùng một chút để bỏ thì chỉ cũng bỏ thì Phật ví dụ còn Phật ngồi xuống luôn đó, chúng tôi là con giả này nói thế Phật là thành tựu của bạn tốt được tại sao thôi, Phật nói thứ nhất cái tập là họ được tăng được sức khỏe, thứ hai là ba ngồi để ra tại chút, thứ ba nữa là làm cái chuyên chỉ mang trong cuộc sinh đời sau. Nhiều khi mà ngày xưa mà Phật nói thì đó Phật nói một điều cũng gọi chuyên ví dụ chứ bỏ được một điều phải không, ở đây là nghĩ nhớ đến Đức Phật tinh tiến tu hành cho đến niết bàn. Rồi tôi kể một câu chuyện nữa, trong kinh Vũ Trụ có ghi lại ngày xưa tại thành Xá Vệ có một cái đai vợ chồng này nè, mà người vợ thì rất kính tinh Tam Bảo, bà luôn luôn bà bố thí và cúng dường, rồi hàng tiên đó là bà tưởng nhớ đến Đức Phật luôn luôn như thế, nhưng mà ngược lại ông chồng thì ông không có kính tinh Tam Bảo. Một hôm á, bà vợ thấy ông chồng lớn tuổi rồi, sắp mất rồi, cho nên bà phải nghĩ ra một cái chiếc mát, bà treo một cái lưng lên trước cửa nhà, bà dạy ông chồng một khi mà
anh đi ngang mà đụng cái lưng đó cái lưng chịu ra ngang mà tập nhớ không tập nhớ sao thì nhớ một câu là mô mọc của con mô mọc của con chỉ có gì đó ngồi đó không có làm cho nó thẳng lúc không có dừng được thì quán là thằng này đi qua qua lại cái kêu ra 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 cái mô mọc của con mô mọc của con thì tới khi ông buổi già mất á thì trong suốt quá trình mà từ khi anh này sanh ra đến khi anh lớn chưa bao giờ làm một điều kiện pháp nào cho nên rất là ngộ cho cái tội ác rất là ngộ thì trong lúc rất là ngộ các thì trong kinh diễn tả lại thì lúc này bị cái vua Diêm La sai gì đầu không mặt người đó đến để gặp Diêm Ma Tăng thì hai cái Diêm Ma Tăng một cái hai cái mắt xích trên những vị tăng đó cái mắt xích kêu mình ra nhớ lại thì mô không có một câu ngày tức khắc
Yeah, come on.
Bởi vậy bên Phạm Thiên á, tức là Phạm Thiên mà là con thần tốc cái pháp, họ chắc họ là tiểu ngã. Phạm Thiên là đại ngã, mà cái tiểu ngã đó đã đi á, thì nó tổng tụng đại ngã trở về cái đại chân Phạm Thiên. Cho nên mà họ tu về cái pháp chắc chắn là góc điểm đó. Thì một hôm đó là cũng thấy câu đó là thưa sao cô ta ma, họ chúng tôi tu về hạnh chó, chúng tôi tu về hạnh bò, thì những bài sa này cũng chết đi về đâu. Thì họ xét cho con sa này cái đâu mà chết nha, là sanh về loài chó. Bởi vì tâm nó hàng ngày giống như chó thì nó tương hơn với cảnh giới đó. Còn tay mình hàng ngày mình tưởng nước tập lên, phải không? Mình sống trong cái nắng nào hay không tập thì mình chết, mình về mình quẩn tóc. Nhưng nhớ kiện một điều là tâm nha, nhớ nha, niệm Phật là phải có Phật trong đó. Giống như bà Thượng Định Thâm nó là lòng chia sẻ tiếp đó. Do đó trong Pháp Quan Phật dạy, nếu người tâm tán đoạn đi vào trong cuộc tháp, vừa xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Vừa xưng Nam Mô Phật thôi là gì? Là trong những cái mô Phật là này, trong cái sách đó này hay trong Phật rớt của ta, nó nằm nó giữ nó tốt trước cho gọi tàn thức. Tàn là phải kho tàn, thức là chứa đựng, tức là cái tàn nó không kho chứa đựng được. Và chứa đựng những hành trong mà chuyển pháp của mình. À, cho nên trong kinh Diệt Tả có một ngày tiền theo trong lần của bạn Đà Ma đó, là đến sinh các ngày tiền theo để bạn sinh ra cái ngày thành quán chiếu 84 kiếp tiền trước ông này không có làm chuyện gì nào không trên không đến để sinh ra. Nhưng mà đến đó không học cho sinh ra thì mà sinh ra cũng phải không tới một ngày hai ngày trong kiếp đã là này. Thì các ngày tiền theo bên nhạc kêu bằng bằng nói ông có nhìn tắt một kiếp mà còn không nhìn xa nữa là thấy có cái ngày một lúc trước á, ông là một người đốt củi, một hôm ông làm việc đốt củi thì bị gặp ở rừng, gặp ở rừng đã quán mà kẻ cây mà cứ một người là mô phật của con phật của con trở thành giáo mô phật rất là thân phật thì đã gặp phật xuất gia hiệu quả thấy không? Thì nhờ gì? Nhờ tức là cái thiện duyên. Cho nên phật dạy là nếu người tâm tán loạn đi vào trong trụ tháp, vừa xưng nam mô phật đều đã thành phật đạo. Rồi bây giờ là qua cái phần sâu hơn nữa, tức là qua cái phần học tập phu nha. Hồi nãy là mình nói về cái sự, tức là mình học Phật pháp là lý sự nó phải chuyên dung. Bây giờ qua cái phần sự, niệm là gì hay biết không? Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, niệm là tiếng hát nha, nhưng mà dịch ra cái chuyện là nhớ nghĩ. Phật là gì? Phật là gì? Phật là giác, tức là nhớ nghĩ về tánh giác của mình. Mà nhớ nghĩ tánh giác của mình làm gì? Ngay tâm tức là Phật. Cho nên hòa thượng Tịnh Không dạy ngồi niệm niệm Phật mà trong tâm không có Phật á, thì đây không phải là niệm Phật. Do đó hòa thượng mới niệm gào các cổ họng cùng cuộc cầu. Nên niệm Phật là trong tâm mình có là tự nên niệm là nhớ nghĩ Phật, tức là tánh giác. Nhớ người là tánh giác mình, tức là mình thành thủ quê mà học chân chính. À, tôi xin gọi cho thầy chú một câu chuyện, chắc là quý Phật tử đã nghe rồi nhưng mà tôi nêu lên và để cho thầy chú thấy rất là rõ về vấn đề này. Trong thiền gọi là tập theo một câu chuyện, thiền sư Bạch Tổng á, ngài có rất nhiều đệ tử và thân tín với ngài. Một hôm có một cái đệ tử này sống với ngài cho nên học rất là thương. Không cần được lên lên thấy mặt buồn á, thì sư Bạch Tổng hỏi tại sao buồn vậy, tại sao con buồn? Nói thương không biết thầy con có một người cha mà một lần mà kêu ông á lên chùa niệm Phật tụng kinh á, có chuyện nào mà tâm niệm cũng không thể chịu. Nam mô A Di Đà Phật mà rớt là tâm tiền tâm niệm, con tâm niệm mà rớt tiền đi làm gì, thì con rất là buồn. Thì thiền sư Bạch Tổng nói thôi được, bây giờ con về con với cha con á, cứ niệm một câu niệm Phật á thì thầy đã cảm động. Không thì sau khi học con quyền có ông cha, ông cha nói được cái gì cái mình niệm Phật tâm niệm tâm niệm đi, mà cuối cùng niệm niệm ký sổ nha. Một ngày thì ông niệm 100 để tán đầu thì ông lấy 100 để tán đầu niệm, mà ông niệm gì Việt Nam á thì ông niệm gì đó. Cuối cùng một hôm ông ngồi suy nghĩ, có xưa thì mình đâu có niệm Phật mà cho mình niệm hết là không hỏi mà ta hỏi á, cái hạn người ta hỏi là có xưa tôi đâu thấy ông niệm Phật bây giờ ông niệm. Thì mình nói là mình niệm Phật nước thì thế nào, thì bây giờ mình nói mình niệm câu là một đạo. Thì có người sẽ tới vị sư Phật chứ giờ đó giờ con tiền nha, 15 tháng tầm thì mình mất tiền chết luôn, đúng không? Học suy nghĩ của anh nhá, nó sao bây giờ mình cứ lên cái đầu ba mình dạy con cái là từ đây cho tên là đừng có đừng có cãi học là chi nghiệp rút luôn, đừng phải tiền mà chi nghiệp rút luôn. Và cuối cùng nó cũng sắp xếp trong đó hết ông già ông hàng bán là tất cả con dòng mình lên đầu ba thì rút mà thì một hơi ông điện thì sao cái thời gian cu xong cuối rất là trọng trách tình thì cứ còn phải từ ngày này chắc chắn thì phải nó chưa sáng kiến quán quán cái cây lên thì bị nó thôi thay thì hiếp sao mà cha con bây giờ điện mình xưa là điện mình là nửa ngày là chạy ra bằng bây giờ thì một ngày một viên đến ngày cái ngày một viên thầy về con đường sau khi mà thiền sư mà con đến nhìn sách mạng rồi gọi là cha con tôi chồng gọi là niệm phật tâm niệm mà không còn niệm nữa tức là đang rất cái vô niệm tập thế niệm mà không niệm nữa luôn tức là cái tưởng luôn rồi cuối cùng sau khi mà buông buông trong xã là rồi xong rồi thì sẽ không bây giờ ông niệm suốt ngày ngày cũng niệm được cả một ngàn ông liên quan nói là tôi thấy bây giờ một tỷ 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 mạng của một ông bao nhiêu cả đó số tiền về một bộ niệm mà là gì trước dùng dùng công giác sang dùng chuyện mạng của một đó từ mặt nhập phật phải không? Do đó sao khi mà chứng nghiệm được cái điểm này rồi thì công tử ca ta con người ăn nơi biển cả thì đã dùng nước của tranh sông người niệm danh hiệu của phật tất thành tụ tam muội cũng như thân châu keo và nước đục thì nước đục không thể phân trần đó cho nên đó là nước trong thì bóng đèn điện phải không? Mà tâm gì họ tâm tình nó thì họ hiện tiền nước trong mà chẳng hạn như bây giờ người ta mình nó tốn nhiễm nó vô quế mình luôn luôn mình nghĩ cái bà này bà kia thì lúc mà mình không nhiễm thì mình nghĩ đến phật để đây cái này có giống như một cái mình nói đại khái cái danh hiệu á là giống như là cái phèn quá phải chua mà gì nước đục á mình dùng mình tu mới lại trồng cái năng lượng của một phật như thế mình tưởng đến ngày này mình tâm là đang tồn tại còn mình tưởng đến bà này bà ta mình thì nào đúng không một khi mà mình thì nào mình tưởng đến cái hình ảnh mà ta có tự tâm ở do đó cho nên nói là rất là rõ phật hiệu gieo vào tâm lọ tâm lọ trở thành tâm bọt sau khi thế nữa thì tâm và bọt cả hai điều quên là tâm bọt hai điều quên điều quên là tỉnh điều soi chiếu là tệ tức cái này tôi dẫn chứng nhất thì có một khu á tôi có cái gì may mắn là ngày xưa tôi bước qua cái con đường này nè và tôi đã đi qua hai cái con đường trước là đi về tỉnh sau đi về mộng cuối cùng tôi đi qua bắt một xì thì tôi thấy rất là rõ như bây giờ mình niệm phật mà mình quên cái câu niệm phật luôn á mình quên luôn mình không nhớ câu niệm phật nữa thì nó rất là cảnh tỉnh quên nhưng mà không phải ngủ gục nha nhưng mà mình vẫn có cái quý sáng soi rõ ràng rất là tệ tỉnh tệ tâm này không khác gì thiếu phải không cho nên mình hiểu được rồi thì mình phải tha được bao nhiêu mắt là thì tôi phải có chân đủ trọng bát là gì đúng không để mà mình quên luôn nó không nhớ là luôn luôn có cảnh sát chiếu soi ra thì không có nhận được mà vẫn có cái biết rõ ràng thì tình để nó tập này thì tâm mình thiếu tâm rất đổ vô điện của lục tổ vô điện là tâm tức là thể vô trụ là tâm chỉ nói đó rất là rõ định mà thể của mình tâm tức là học học tức là tâm tâm và học đã thế thì muôn nhiên muôn cảnh đều là tâm tức là mình nền đâu cũng là tình nhìn đâu cũng phải xác định là cái lòng tưởng tượng à, lúc này chúng ta tập phật ra đó do đó người có dạy miệng nói lời thiện mà trong tâm không thiện á thì không có được thể tức là mình nói cái miệng mình lúc nào cũng nói cho lời thiện cái miệng mình á mà lúc nào cũng niệm phật nhưng mà trong tâm mình á thì mình nghĩ mình muốn hai cái này muốn hai cái kia lúc đó mình bắt thể à, đại chúng nghĩ nhanh tức là làm việc mô phật mà trong tâm mình không có mà trong tâm mình muốn hại người khác thì tổ đó là không có định tệ à, rất là rõ là nếu tâm niệm đều là niệm trong mọi một thứ thì định tệ bình đẳng tự ngộ tu hành không có còn chắc cãi tức là tự mình tu mình hiểu mình biết rồi đó nếu chăng trước sau tức là đồng với người B không dứt sự hơn thua trở lại tăng cả và phá không lì một tướng tức là tướng ngã tướng ngơ tướng sinh tướng phật cả tức là mình chắc là phá quen hay phá mạnh hay đâu phá mạnh tu mình chết mình đã là lúc hẳn luôn nha. Ngày chủ nhật đây mình thấy mình cũng thiệt thòi chứ, mình đâu có được ở nhà đi ra đâu kê đi sinh hết đi chơi tắm biển mà mình qua đây đúng không? Mình qua đây thì mình phải có cái chuyện năng lực hơn của người khác đúng không? Cho nên là đó là nếu mà có tranh cãi trước sau lòng của người mê thì không có sự phân khu rất là rõ ràng đó. Do đó không nên nghĩ má sai chuyện gì, thường nhớ nghĩ đến Phật và xưng tán Phật á thì được người thương công đức. Xưng tán như thế nào? Để hãy như mình đó Phật xưng tán này ống pháp hương ngô thượng ma gọi chẳng ai mà thầy dạy khắp trời người ta tập trung một loại ví dụ như đó xưng như cũng tán tán ức kiến không cũng tận quy liên chọn một niệm nhất sạch nghiệp mắt thì mình luôn luôn xưng tán an Phật á thì quý Phật ở ngay trong chỗ công đức. Công đức thứ nhất là gì? Một là hay diệt trừ ngũ nghĩ, tức là tốt tay sẽ chạy còn gì mà là tốt thì sẽ là tâm thì sẽ. Nhưng mà nó là đi diệt trừ ngũ thì có nặng thì cũng cũ luôn. Phải không? Và nó là đi thì học đức thì học cũ thì nặng thì học cũng nặng cũng cũ luôn. Còn cái tay á mình ngồi niệm Phật cái ngồi nhát nhát nhá. Tôi nói Phật tử một câu rằng muốn được cho tăng người công đức cho phương pháp niệm Phật đó đòi hỏi cho tăng thành kính nữa. Nhưng mà đó là Phật mình xúc thiện đâu đó sạch sẽ hết mình rửa mặt cái đồ đó mình mặc áo tràng vô rồi mình ngồi trên bộ đồ ví dụ mình phải ngồi gì đó mình đi chứ còn mình chưa xúc thiện mình chưa gì đó mình tưởng cái đó nó có là nó tết tầm trong những cái mình sạch ra thì mình chứa được cái tưởng thơm đó thì cái tánh thức của mình cũng như thế cái mình thức gì cho nó rất là quan trọng cho nên gọi là xưng tán là xưng tán thành phật đó là hay hiện tượng ngủ nghỉ thứ hai á là thiên ma kinh sợ tu đó cái cảnh giới này rồi đừng có tôi ở rừng mà cũng sợ ma quá thì mình chưa tu quyết tự sợ ma nếu mình nói mình sợ ma thì mình chưa tu quyết pháp ta nói nè thiên ma kinh sợ thiên ma là ma trời của thiên tức là ma dưới đất còn cái này còn ma dưới đất mà không sợ ma là vua rồi phải không à, luôn luôn mình xưng tán danh đức phật được người tử công đức thứ ba là âm thanh quen khắp mười phương tức là cái âm thanh nó quen khắp mọi mà trong kinh á mà ví dụ gọi một câu chuyện nhưng mà cái phật tử mà trong kinh á mà trong nhà phật kinh lớn đang sáng rõ ràng thì tăng trưởng tâm lực rất là lớn bởi vì sao vì những cái cõi vô hình tức là cõi ngạ quỷ nè những cái cõi mà họ sống có hướng á mình tập tụng kinh mà nhớ nhờ mà nhớ mà nghĩ về cái năng lực mình phát cho mà tôi lại có cho nên phải là tụng tập rõ ràng đang sáng rõ ràng để thành nhét không đừng có nhét nha giờ có cái màn nhét đó nhét được đúng không mở cái này là cái gì nhất định được đúng không? Cho nên mình phải tổng tập hay là xưng tán là rõ ràng đó. Đó. Thứ bốn là ba đường ác dừng năm khổ ba đường ác là địa ngục cả người xuất sinh mà họ nghe được cái xưng tán của đức phật của mình đó thì tự nhiên ngay giờ cũng là ngừng được hết dừng được hết họ không bị đau khổ nữa đó. À, thứ năm là thiếu bên ngoài không sắp nhập ở đây là xe chạy băng còn đủ tất cả những cái mà không sắp nhập vào mà chỉ có một câu nhớ chỉ được một câu được một thôi đó. Thứ sáu là khiến tâm không tan đỏ tức là đủ vào cái mắt đó thì tâm không có lột được không à. Thứ bảy là động mạnh tinh tấn. Thứ tám là chư phật quan thiện tức là người của chư phật thì quan thiện thích mình chứ còn mình là phật tử mình đang cái lỗi là phật vui phải không nó vui buồn thì mãi nhưng mà phật thất ví dụ như mà mình đang còn niệm phật mình đang còn niệm mình đang còn kinh đang chẳng còn niệm mười người chưa phật thì vui đó mà chưa thiên rất là tán tán cao tụng nhiều khi đã qua mắt đường đường sáng đúng không mắt mà bạn mà thấy cái nào biết nào sáng thấy đã qua hết đúng không đó. Thứ chín là tam muội thiện tỳ thứ mười tức là sanh về tịnh độ tức là mười phước công đức đó. Lục tỏ dạy này nghiệp duy nhất nhất hạnh tam nguyện là đối với tất cả cổ đi lưng ngồi nằm thường hành một chữ tâm tức là chỉ có một tâm thẳng để đi cho nên cái tâm như thế quý phật tử đây ngồi niệm phật là mấy tâm hoặc là ngồi niệm mấy tâm mình đem thì ngồi đây nghe pháp mình không thể nào chạy tâm chờ được chút sau đó trời còn sẽ cả cháu không có thật hơn chủ giờ sáng cũng cứ ăn cháo ăn gì đó giờ bụng nó đang còn cao phải có nhanh như thế đó để nghe đó chúng ăn cơm xong đó thì tự còn như vui thì nó không được. Cái tâm mình nó đi một đường, đi một đường nào, nghe được những nghe pháp thôi. Biển trần thế đâu nhiều lối tệ, phải không? Một đường chưa học ta đi con sanh nước biển mẹ chỉ sáu căn duyên mọc cách thì sanh tâm, tức là thả một đường nghe pháp thì ta có nghe rồi. Hay là mình đang ngồi đó nghe, cũng sẽ đi tập đuổi người ta, thấy đi học đi làm nó tập những cái học nó tập được. Chọn một cái ta mình ngồi đây mình đi ngã ba sáu đường chơi vui, còn nghe pháp thì đang chỉ ở đây cả chưa chuyện buổi nghe. Tất hai ba các bạn con họ tất chỉ nhớ lại có rõ ràng các tất biệt, còn nghiệp pháp là tất biệt có biết cái này tất biệt không đó, còn nghiệp pháp là tất biệt là cái ghé thì chúng ta thì là trang quan thì là đang chơi vui ví dụ phải không, do đó ta biết mỗi lần kiềm chế được cái một câu chuyện có một phần lưu sĩ tô hướng tâm là tất thiết tả ti còn kho gọi đất thiện sư viên thân pháp này là phải chỗ suy nghĩ bản thân thì có thể hiểu phải làm sao phải hết, tức là cái pháp là suy nghĩ bản thân mà làm sao thân nhận trước tiên của pháp này thì sư nói toàn thân và một đường toàn thân và một đường là ngay trong dụng hiện tại là quét sạch hết. Ví dụ như bữa nào đó có một đường là quý phật tử bỏ gì cái này đi một cái miếng vàng là thơm thì lưỡi nó không bằng miếng vàng phải thơm là có cái xẻo hơn. Rồi mình lấy một miếng vải, miếng vải rất là dơ, rất là muối, mình bỏ vào thì miếng vải nó hôi, miếng vải thì dơ, nó không tốt. Hay là cái gì cũng không sạch đó. Thì trong lúc mình ngồi thiền hay là trong lúc mình ngồi thiền hoặc là toàn tâm nhớ hay là chỉ có một câu chuyện dùng về đức Phật ngồi nó có pháp nào, tức là toàn tâm và tâm tưởng phát hành như thế gọi là ngay cả toàn tâm và tâm tưởng, tức là nói cái tư tưởng của đức Phật bắt đầu cho mai nay á mà mình nói thẳng mai nay mà còn tâm vào tâm tưởng có nghĩa là phát thành quyền, tức là ngay trong dụng nó cái mình buông xả hết, mà buông xả không tạm không là vô tế, vô tế nghĩa là không tạm là không tạm tế, mà vô tế là tàn mà không tạm tế gọi là vô tế. Cho nên hôm qua cách đây khoảng là 7 ngày lần trước nó ra lần trước là 1 tháng rồi bây giờ 7 ngày nữa có một người có biết bắt cũng điều luôn rồi chồng có điều luôn nữa, chồng có nói là thầy ơi giúp mình vợ của con còn sao nói à hôm tết này qua Sài Gòn vé cái chùa đó đó cái con này nó cho cái gì bây giờ mở ra coi thì căn đĩa có một vị giảng có đây không có người nào có chung chung được không, có một vị giảng có như thế này là khoảng tháng tám thì giờ tháng tám năm 2012 là tổng 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 thời chết hết bây giờ còn nhiều làm bây giờ cũng có hai cái con Phật mình nghĩ là vợ chồng kêu hai cái nhỏ chị cắt không chỉ gì cho chị chết chung thì vui không có được tiền được rồi bây giờ tiểu là hai có làm được chồng bớt ra không mà chị ơi cũng rồi chết rồi nó đưa điện thoại cho gặp bỏ sau khi đưa điện thoại cho nó cô tu nó cũng phải dạy cô tại sao cô phòng đó vô thường không phải để cho mình chết anh chẳng chết vô thường mà phòng đó vô thường để cho mình đứng lên mà có cái nhìn hơn tâm mình rộng hơn ngày xưa mà cô không nghe tập đó sắp thần thì là tập đó là cô làm một tháng 100 triệu bây giờ cô nghe tập đó cô làm một tháng 500 triệu có khi phải chết là chỉ nhiều cô làm 500 triệu cô chết những người nghèo khổ 100 triệu đúng không, phòng đó vô thường để cho mình có cái ý thức mình sống với người thân của mình phải vô thường mình mở ra xây dựng đất nước mình làm hết tất cả mình buông xả từng bước tập bố thế kỷ sang thế mà không từng bước cuộc sống nghe vô được đồng đất về nhà thì mình làm giàu đặt bằng giờ mình có đóng cơm tập hết đóng cơm kia không giờ đúng thấy không không cho con học luôn cho chị học đi chết nên mà học nữa chờ đúng thấy không có chuyện mà ngày sau ta đây lại đó ngày đó chứ và một hôm ngày giải pháp xong rồi nói ngày đó có năng lượng rất là lớn mà nếu đi tu. Cuối cùng ngày lễ xong lại hỏi là ai đúng quê
không đi thẳng một con đường.
tức là thẳng cụm từ trước mặt anh ấy thẳng cụm từ thôi à, cho nên nó là cứ tiền thẳng đó. Do đó nó không như giáo Phật vậy, năm căn này tâm là chủ thể, thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình, tâm nó đáng sợ còn hơn là tạo xà ác thú chẳng cướp lửa dữ ngồi những thứ dụ trên cư đủ lấy gì để so sánh. Cái tâm của mình nó cũng tự ngồi nghiệp là đi, có những lúc mình rất là tự bi của người Phật đấy đúng không, rồi có những lúc mình thấy mình hung dữ, mình không chấp nhận lại mình đó, cho nên tâm là tâm á, mình là không chế phục á thì có một lúc mà nó thành gì khác, cho nên nó có một những tập án mình nghĩ đến các bạn này mà có sáng với con mà nó khóc xuống và về đi làm về nó khóc là bực của mình nó mày nó khóc là nó nhẫn nước mẹ nha, nó là tâm trách nhiệm mà tâm trách nhiệm mà không biết cách gì mà không biết dừng thì một lúc một hơn tập về nhà nó tóc quá đưa được khóc đưa được dở mà cũng so nước nó cái tập trung từng đứa từng chết ở nhà sáng nước nó mỹ đó chồng cũng sáng đưa luôn đặc biệt phải kém xíu luôn. Phải không? Đó là gì? Tâm mình ở trong như là quỷ dữ, như trong cái tập xà, trong cái mình nghĩ, những cái chuyện mình chắc nghĩ luôn. Mà cái lúc mình hiền ơi là gì? Trong cái phòng của bác tháng nay. Đó là đó là tập dữ, không được tưởng tượng. Đó nên đó là tâm này ở trong cái tập xà quỷ dữ, rồi những cái dục dân. Đó. Thấy như người Tây Phương khác phòng mà không thấy nằm sâu, lại như voi điên không có móng sắt thì vừa gặp được cây nhảy nó ngồi gì khó mà chắc cả đó là gì, đó là quý vị họ thấy là mình ngồi này là nhảy gì nãy giờ đúng không, người lớn tuổi nhảy đâu, người lớn tuổi mà nhảy nhớ phải là có lúc xưa thân thể bình thường như thế này thì bị bình thường như thế này danh vọng sao giờ nó khổ rồi, còn người nhảy cũng nghĩ đâu
nhiều phương pháp để cho mình giải trừ khổ này mình cấp, nếu mình không giải trừ
niệm nó không có những đức khác có được diệu dụng trong cuộc sống. Diệu dụng có nghĩa là cái người đó phải bỏ đó là bỏ là bước xuống, bỏ ổn đến bỏ đó mình kiềm cái tâm lại giữ tâm lại rồi mình quá không đau khổ. À, tôi xin gọi ra đây của con diện và trong cái hạt phải có con diện và xin lỗi mọi người cho nó đây nhé. Mình tiếp hành gì ở đây à.
Thì lúc này á,
câu chuyện này để cho đại chúng thấy một chỗ là có thể kìm nó một chỗ thì không quyền nào mà không làm được tu được kết quả. Cho nên Phật dạy là từ mấy ngày, từ một ngày đến bảy ngày, cứ một ngày luôn. Mà nếu mình là chủ một nội thì biết tập học họ hoặc là kiếm một gì sơ quả dị quả tăng quả tứ quả chứ nào đấy. Mà mình làm được còn chút là mình được mình nóng rồi đúng không? Ngồi chút còn kịp đỏ rồi chạy rồi đúng không? Đó. Do đó mình bỏ dậy trực tâm là tâm chàng tức là giọng chân tự chân trực tâm là tận độ tâm chớ là những chuyện diệt khúc miệng nói chậm miệng nói những hành tâm bụi mà không hành trực tâm còn hành trực tâm thì nói với tất cả pháp chớ có chấp trước người mê các pháp tướng chấp trước hành tâm bụi chỉ nói ngồi không động tâm vẫn không khởi tức là những hành tâm bụi người phải hiểu thế này tức là đồng với vô tình trở lại trong duyên chứa đạo tức là hai phật đó được gọi tổ đó là có động các thì mà mình phải có cái tâm chiếu soi mà không dính mắt cái đó tức là mình thì ví dụ mình ngồi đây mình nghe xe nghe kia nghe đó nghe hết tất cả qua hết tất cả không đủ vào tất cả thì gọi là mình tâm bụi chứ phải có tốt tâm rồi thì mình tâm bụi đó rồi. Ở điểm này tôi xin cho và cho đại chúng một câu gì nữa dẫn chứng liên quan đến cái nỗi hành tâm mũi thượng tổ trong thiền có cả một câu chuyện có một vị tăng chứng kiến đến học thiền với thiền sư Pháp Tăng sau khi đó thì thiền sư Pháp Tăng nói thôi bây giờ trước khi mà học nhập môn bây giờ là bài cởi của trình đến ta thì thiền sư nhất thiết là bài cởi khi xưng tụng danh hiệu không học cũng không ta di chỉ nghe có tiếng nam mô a di đà đúng không? Tôi đọc lên lần nữa nha khi xưng tụng danh hiệu không học cũng không ta di chỉ nghe có tiếng nam mô a di đà tức là đúng không? Đó, cho nên đó thì sư Pháp Tăng nói học đạo là chưa phải là có học chưa mở cửa thôi chưa biết hết bây giờ làm lại đi thì ngài làm và cho ngài làm tiếp khi xưng điểm danh hiệu không học cũng không ta chỉ có nam mô a di đà nam mô a di đà tôi chắc chắn chỉ có vậy nhưng mà nó là chỉ có nghe danh di thì nghe có gì thì chưa đó chỉ có việc nam mô a di đà chỉ có là ngay đó chiếu nghiệm và sao cho được thì đúng tức là tập ví dụ vậy đó phải nói từ bài bản đó đó do đó trong thiền gọi là một câu gì nữa có một tâm tan tức là biên thứ tâm niệm phật được chắc chắn tâm bụi một hôm ông đến gặp thiền sư tức là tập trạng tập nhân và thiền sư hỏi như thế này ông tu tâm nào thưa thầy con tu tịnh độ tâm ở Phật Di Đà bao nhiêu tuổi là bằng tuổi với con đúng không bằng tuổi với con quyết định cái cả mẹ không không có cả mẹ bởi vì vô lượng thọ vô lượng quen vô lượng công đức mình niệm nó có nổi kinh nghiệm vào cảnh giới và mình quen á thì đồng với tuổi của Phật là vô lượng thọ là không và không chết đúng không vô lượng quen thì anh sẽ trực khắc mà ngay đó có năng lượng như vậy tập của con rồi hiện nay ở chỗ nào tức là cảm giác đây vô phải chỗ nào tôi biết ở chỗ nào không phải ở chỗ tay đó hỏi hiện nay đâu đưa lên đây ông học là người tu tịnh độ Thiên đã bị phù, tức là đây đó là thông báo như là ở Phật tâm đó. Rồi người có dạy trong phẩm kiến vấn thức sự hỏi là để người thường thấy tác tồn niệm Phật A Di Đà nguyện sanh Tây Phương thỉnh hòa thượng nói được sanh tên Bồ Tát Trang nguyện vì phá đi cái này tổ bảo sự quân khác lắng nghe vệ nên sự vị nói thế con vào trong thành xá huệ nói Tây Phương thật quá thông minh rõ ràng cách đây quân là xa tức là có trang đây tức là bà quy về đi lúc nào vua sanh tới còn tìm các học viên ông vua cha Phật là sao ta Phật chế cái cảnh của ta bà cho nên Phật hiện cái cảnh giới của ta nếu đừng về trước mà nói số chẳng có 10,8 ngàn tức là trong con đó 10 ác tăng tà 10 ác là gì? 10 ác là thân là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, ẩu có cố là có lời đàn tộc và chia rẽ và chuyện ngữ nó được thiệt tâm mắt thứ ba ý thứ ba là gì? Là tham, là sân, là si và tám là gì? Mình cần biết không? Tám là gì? Tăng là nó là cái bác chánh đạo đúng không? Gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tâm, chánh niệm, chánh tình. Còn nếu mà mình ngựa cái đó mình chắc cái không phải là thọt nè, chắc đó là ai có tập gì mình kiếm được sống hơn thì đó còn là tà kiếm cái thánh tà. Cho nên trong cái phương pháp chánh niệm nó mới học được từ đây trong cái phương pháp chánh niệm này tuy
Phật tử là bây giờ không bắt nếu mà Phật tử còn sức đủ
đâu thì các em, còn tôi có các nhà nếu thì các em chúng tôi thì cũng nên cũng đã thú cuối cùng lên là hai người gặp nhau ở đâu chờ đến cũng đã thú mà người thì cổ của những gặp nhau và đã bị chúng tôi chạy sang đây để quay chiến thắng phải không ra chúng ta là tôi quay chiến thắng đây ta là đỡ thật nhanh của tôi ví dụ như như hai cổ người lớn đang lên người sang khác mà họ tắm thì cổ trung động họ bắt một cái này đó kể lên vượt vọng đựng thấy tranh chiếu muôn nơi thương người thiếu đức tâm cờ mình giữa gặp cờ tức là kẻ lên vượt vọng đựng rồi đó mình lên nó được là cố mà mình thấy tranh chiếu soi cho mình chiếu soi khi mình nhớ rồi tâm tập của mình rồi thì cố tập cái gì giải phóng cái gì giải phóng chân tổ là tới đó nơi nơi điều giải phóng nơi nơi điều an ổn cho nên qua cái bài chuyện khổ an vui mong muốn các Phật tử giàu cho Phật tử tu cái pháp nào được đạt được dứt cái khổ được cái vui cái bạn được phải không mà dứt khổ được cái vui bạn rồi thì sao không còn tranh cãi mà còn tranh cãi tập những người mê không phải là học chuyện nhau mà không phải học chuyện nhau thì bỏ phòng hai cho mình lớn và qua cái bên mà phải đỡ cho người khác được ra bên trung quan đó là người thủ môn thứ nhất là gì hãy nhân thiền tình phật thiên thai tâm tâm ba nguyên tâm thắng tức tâm và câu sáng tâm nhưng mà bây giờ còn ba phẩm chất là mạnh nhất thành thành nhất bây giờ là hiền tình tâm biết được sự tu viên tu thành thành cũng dứt khổ được cái vui chúng tôi và tâm môi tâm tôi sẽ
bây giờ ngay thức
tâm
thỉnh đại đức giáo sư xuống phương trường Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.